Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 12, quý vị sẽ theo dõi trước hết là tin tức, sau đó bài thời sự gửi đến quý vị và các bạn một vài nhận định của giáo sư Andrea Riccardi về cuộc đấu tranh chống lại án tử hình trên thế giới. Chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm qua, 30 tháng 11, tại thư viện Dinh Tông Tòa, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Fernando Filoni, phụ tá Quốc vụ Khanh và một số chức sắc tòa thánh, Đức Thánh Cha đã ký thông điệp thứ hai của Ngài với tựa đề Spe Sanvi, được cứu độ trong hy vọng. Sau đó, vào lúc 11 giờ 30 phút, thông điệp đã được hai vị hồng y lão thành giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đó là Đức Hồng y George Coche dòng Đa Minh, nguyên thần học gia phủ giáo hoàng, và Đức Hồng y Albert Van Hoy dòng tên, cựu giáo sư chú giải tân ước tại Giáo hoàng Học viện Thánh Kinh. Ngoài ấn bản tiếng Pháp dài 83 trang, thông điệp mới của Thánh Cha được chia làm 50 đoạn trong hai phần chính, được ấn hành bằng 7 thứ tiếng khác nhau là tiếng Latin, tiếng Ý, tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan. Đặc biệt, trong phần thứ hai của thông điệp, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hai người Việt Nam như là chứng nhân hy vọng. Đó là Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh tử đạo năm 1857. Kinh nghiệm của Đức Hồng y Thuận về sự cầu nguyện trong tù và tình trạng cô độc. Kinh nghiệm vui tươi của Thánh Lê Bảo Tịnh giữa những cực hình của cuộc bách hại. Đức Hồng y Văn Hoài nhận định rằng thông điệp mới của Đức Thánh Cha thật có tính chất soi sáng, khích lệ. Trong văn kiện này, chúng ta thấy Đức Thánh Cha thật là một nhà thần học sâu xa và đồng thời cũng là một mục tử quan tâm đến các nhu cầu của đoàn chiên. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của một niềm hy vọng thực sự hữu hiệu. Đức tin Kitô trước hết không phải chỉ là chấp nhận một số chân lý trừu tượng, nhưng hệ tại sự gắn bó bản thân với Chúa Kitô để được Chúa cứu độ và đưa vào sự hiệp thông của Thiên Chúa. Niềm hy vọng chân thực được ban cho chúng ta trong cuộc gặp gỡ bản thân với Thiên Chúa hằng sống và chân thật nhờ Chúa Kitô. Về phần Đức Hồng y Coche, Ngài trình bày thông điệp dưới khía cạnh triết học và nhận định rằng trong văn kiện này, Đức Thánh Cha lấy lại một đề tài quan trọng của triều đại giáo hoàng này, đó là tương quan giữa đức tin và lý trí, nhất là đứng trước những thách đố mà sự tiến bộ ngày nay đề ra cho các tín hữu Kitô. Tóm lại, thông điệp mới của Đức Thánh Cha thực là một văn kiện quý giá giúp chúng ta sống trong niềm hy vọng trọn vẹn. Trong tuần tới này, Đặng Thế Dũng sẽ còn nói về thông điệp này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tin Việt Nam. Giáo xứ Sa Cát thuộc giáo phận Thái Bình tổ chức thánh lễ, rước kiệu và hôn kính xương thánh, nhằm tôn vinh người con của quê hương đã chịu phúc tử đạo và đã được giáo hội tôn kính trên bàn thờ. Đó là cha thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên. Linh mục Phêrô Trần Duy Điển, nay đã 66 tuổi, sống tại giáo xứ Sa Cát từ ngày 10 tháng 10 năm 1998, khi đó còn đang làm thầy. Sau 2 năm bồi dưỡng thần học tại Đại chúng viện Sao Biển Nha Trang, về chịu chức linh mục và làm phó xứ Sa Cát ngày 28 tháng 2 năm 2006. Ngài cho biết mục đích của cuộc lễ tôn vinh thánh tử đạo quê hương nhằm khơi gợi lòng đạo đức của giáo dân trong xứ, mời gọi họ yêu mến và noi gương tổ tiên mình, để sống làm chứng tá cho tin mừng, là muối ánh sáng cho đời. Cùng với cha thánh, luôn giữ lấy túi khôn chân lý đức tin mà mưu cầu hạnh phúc nước trời. Gia xứ cho biết thêm rằng, từ lâu Ngài đã thao thức tìm mọi cách khơi gợi lòng tự hào của thôn làng và giáo xứ, vì có một đấng thánh là người con quê hương Sa Cát và họ giáo Tân Mỹ. Theo lịch sử lưu truyền, thân phụ của thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên quê ở giáo họ Tân Mỹ, xứ Nguyệt Lãng, và thân mẫu của Ngài ở giáo xứ Sa Cát. Từ khi bố Ngài mất, khi Ngài còn nhỏ tuổi, thì thân mẫu đã đưa Ngài về quê ngoại là Sa Cát, sinh sống trong những tháng năm bất đạo và đói nghèo. Từ thôn làng Sa Cát, vị thánh tử đạo tương lai đã khôn lớn dần và xin đi tu rồi làm linh mục cho đến Ngài chịu trảm quyết vì đạo Chúa. Thánh lễ đã do Đức Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang chủ sự, cùng đồng tể còn có 14 linh mục trong giáo phận, các tu sĩ nam nữ và khoảng hơn 1.000 giáo dân trong toàn xứ tham dự. Trong bài giảng, Đức Giám mục đã trích dẫn câu thơ của Thánh Đa Minh Xuyên, "Ai ơi giữ lấy túi khôn", để nói với cộng đoàn rằng, người khôn ngoan nhất là người biết tìm và sống theo Chúa để được hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Đối với giáo xứ Sa Cát, có lẽ từ nay trở đi, ngày 26 tháng 11 trở thành ngày giỗ tổ. Trong dịp lễ vừa qua, giáo dân trong xứ Sa Cát đã góp tiền và cử mỗi gia đình một đại diện đến ăn tiệc mừng cùng với đức cha, các cha và những con cháu họ hàng với thánh tổ Đa Minh Xuyên. Cha điển được bổ nhiệm làm chánh xứ Sa Cát từ ngày 23 tháng 8 năm 2007, thay cho đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm, cựu chánh xứ vì tuổi cao sức yếu, nay đã nghỉ hưu tại Sa Cát. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm ngày thứ Ba, 27 tháng 11, Tòa án Nhân quyền Âu Châu đã cứu xét đơn tố cáo của Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople của Giáo hội Chính thống về việc nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã trút quyền sở hữu của giáo hội. Cụ thể, Tòa Thượng phụ đòi nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại một khu nhà mồ côi của giáo hội mà nhà nước đã tịch thu vào năm 1996. Các cộng đoàn Kitô giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ rất quan tâm theo dõi vụ kiện, vì đây là một vụ kiện rõ ràng và cụ thể điển hình trong bao vụ nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ trút quyền sở hữu của giáo hội Kitô giáo. Đơn kiện này đề cập đến một bất động sản của giáo hội nằm trên đảo Buyukada, trong biển Marmara, ngay trước thành phố Istanbul, mà vào năm 1902, nhà nước Osman đã chiếm giữ của giáo hội. Khu nhà nằm tọa lạc trên thửa đất, vào thế kỷ thứ 19, từng được dùng làm khách sạn. Giáo hội chính thống đã sử dụng làm nhà nuôi dưỡng các trẻ mồ côi, cho đến năm 1963. Sau một cuộc hỏa hoạn, khu nhà bị hư hại quá nặng, nên đành phải tạm dời đi ở chỗ khác. Vì chính quyền không còn công nhận quyền sở hữu khu nhà thuộc về Tòa Thượng phụ nữa, nên sau cơn hỏa hoạn, giáo hội đã bị tước quyền sử dụng. Vào năm 1996, nhà nước ra lệnh tịch thu toàn bộ khu nhà, với lý do là khu nhà đó đã không còn được sử dụng đúng mục đích cũ của nó nữa. Tất cả các đơn của Tòa Thượng phụ từ trước đến nay tại các tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đều không có kết quả. Cách đây 3 năm, Tòa Thượng phụ đã bị Tòa án tối cao của nước Thổ Nhĩ Kỳ bác đơn. Tòa Thượng phụ cho biết rằng, Tòa án bác đơn vì họ dựa vào nghị quyết của chính phủ Thổ vào năm 1974 cho rằng các tôn giáo thiểu số là mối đe dọa nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia. Trong đơn tố cáo trước Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở tỉnh Strasbourg, bên Pháp, Giáo hội Chính thống giáo Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi quyền phải được bảo vệ trước sự kỳ thị, được bảo đảm quyền tư hữu và yêu cầu sự việc phải được xét xử một cách nghiêm chỉnh và trung thực. Và tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị theo dõi một vài ý kiến của giáo sư Andrea Riccardi về cuộc đấu tranh chống lại án tử hình trên thế giới.
Ngày 16 tháng 11 năm 2007, trong phiên họp trước Ủy ban thứ ba về quyền con người, Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu chấp nhận đề nghị của Italia đưa vấn đề án tử hình ra thảo luận, và sẽ bỏ phiếu trong phiên họp khoáng đại vào trung tuần tháng 12 tới đây. Để yểm trợ cho cuộc đấu tranh cho quyền sống này, các phong trào và hiệp hội công giáo tại Italia, đứng đầu là Cộng đoàn Thánh Egidio, đã phát động chiến dịch xin 5 triệu chữ ký tại 153 quốc gia trên thế giới. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn đã trao danh sách 5 triệu chữ ký xin hủy bỏ án tử hình cho ông Serjan Kerim, người Macedonia, chủ tịch theo phiên của Ủy ban thứ ba về quyền con người của Liên Hiệp Quốc. Từ nhiều năm qua, Italia đã luôn luôn đề nghị Hội đồng Liên Hiệp Quốc thảo luận và đưa ra nghị quyết hủy bỏ án tử hình, vì nó trái với các quyền con người. Ngày 2 tháng Giêng năm 2007 này, chính quyền Italia đã chính thức bắt đầu thể lệ xin đưa vấn đề án tử hình vào trong chương trình nghị sự của Liên Hiệp Quốc. Tiếp đó, ngày 1 tháng 2 và ngày 25 tháng 4 năm 2007 này, Quốc hội châu Âu đã hầu như đồng loạt bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến của chính quyền Italia và dấn thân hoạt động để cho sáng kiến này được Liên Hiệp Quốc chấp nhận. Ngày 14 tháng 5, Italia được giao cho nhiệm vụ soạn văn bản dự thảo nghị quyết về việc hủy bỏ án tử hình. Trong phiên họp của Ủy ban thứ ba về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ngày 1 tháng 11 vừa qua, hai nước New Zealand và Brazil đã đệ trình lên Liên Hiệp Quốc bản dự thảo nghị quyết về án tử hình với chữ ký của 72 quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 17 tháng 11 năm 2007, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cho biết Ngài rất hài lòng về sự kiện Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp nhận dự thảo nghị quyết hủy bỏ án tử hình. Nhưng rất tiếc, nó chỉ là một dự thảo, và sự quyết định của Liên Hiệp Quốc chỉ có tính cách khích lệ. Dầu sao đi nữa, kết quả đầu tiên đó cũng quan trọng, và người ta hài lòng khi thấy biết bao nhiêu hiệp hội công giáo đã hăng hái tích cực dấn thân trong công cuộc đấu tranh này. Dự thảo nghị quyết theo đuổi các nguyên tắc của Liên Hiệp Quốc, nhắc lại bản tuyên ngôn nhân quyền, và tiếp nhận các quyết định dự thảo được con số gia tăng các quốc gia chấp nhận. Vì thế, mục đích dự thảo nghị quyết nhắm tới là bày tỏ âu lo sâu xa đối với việc tiếp tục án tử hình, đồng thời hạn chế từ từ việc sử dụng án tử hình, và cuối cùng tiến tới chỗ hủy bỏ án tử hình. Lý do là vì án tử hình xúc phạm đến phẩm giá con người. Vì thế, dự thảo nghị quyết giúp góp phần cải tiến và phát triển quyền con người. Đặc biệt, vì không có bằng chứng nào cho thấy án tử hình giúp giảm số tội phạm. Và mỗi sai lầm trong việc áp dụng án tử hình đều không thể truyền đạo và không thể sửa chữa được. Nạn nhân của việc hành quyết lầm không thể nào trở lại với cuộc sống trên trần gian được nữa. Trong năm 2007, đã có 5.628 vụ hành quyết tại 27 nước trên thế giới. Đứng đầu là Trung Quốc với 5.000 vụ. Tiếp đến là Iran 215 vụ, Pakistan 82, Iraq 65, Sudan 65, Hoa Kỳ 53, Ả Rập Saudi 39, Yemen 30, Việt Nam 14 và Kuwait 11 vụ. Tiếp sau đây là bài nhận định của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, về cuộc tranh đấu chống lại án tử hình trên thế giới. Trước hết, giáo sư Riccardi nhận định về sự kiện của ngày 16 tháng 11 năm 2007, khi Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu chấp nhận dự thảo nghị quyết chống lại án tử hình, một dự thảo do chính quyền Italia đứng ra đề xướng, với những lời như sau. Đây đã là một cuộc bỏ phiếu quan trọng, nhắm suy tư về nền văn hóa chết chắc trên bình diện toàn cầu. Đây là chiến thắng của những người liên lạc thư tín với các tù nhân bị kết án tử hình tại Hoa Kỳ và bên Phi Châu, của những người trẻ cảm thấy phấn khởi vì cuộc đấu tranh cho sự sống. Nó cũng khiến cho thế giới chú ý tới Italia, là quốc gia đã đứng ra phát động chiến dịch này, một Italia yêu chuộng hòa bình, và ước mong dấn thân cho các vấn đề lớn nhỏ liên quan đến cộng đồng thế giới. Đây là một giai đoạn mới của cuộc đấu tranh cho sự sống và nhân phẩm. Dĩ nhiên, đây chỉ là lệnh triển hoãn, nghĩa là không có quốc gia nào bị bắt buộc thi hành. Nhưng luân lý thế giới giờ đây cũng sẽ thay đổi. Chúng ta đang trải qua một thời kỳ khó khăn trên trái đất này, một trái đất hoảng sợ và tràn đầy khuynh hướng tạo ra các nạn nhân. Trong nhiều nền văn hóa khác nhau, người ta đang tái lập bạo lực. Trong đó, án tử hình là một bạo lực cổ xưa, đã được người ta biến thành chuyện thánh thiêng. Vì thế, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York là điều rất tích cực. Nó dẫn tới việc suy tư trở lại về giá trị cuộc sống con người. Riêng đối với những người như các tín hữu Công giáo, chủ trương bảo vệ sự sống toàn vẹn của con người, việc bỏ phiếu chấp nhận nói trên rất có ý nghĩa. Giáo sư Andrea nhận định tiếp như sau. Ngày nay, giá trị sự sống không chỉ bị khinh rẻ bởi án tử hình, mà cũng còn bị khinh rẻ bởi việc giết người êm dịu và nạn phá thai nữa. Việc giết người êm dịu là đề tài đặc biệt liên lụy tới Âu Châu. Do đó, chúng ta phải chú ý tỉnh thức, vì đây là bước đầu của việc tái suy tư trong toàn lĩnh vực này, trong đó án tử hình chỉ là một bước chuyển tiếp. Chỉ khi nào xã hội có lòng thương xót, thì khi đó xã hội mới thực sự là một xã hội nhân bản. Cần phải có một nền văn hóa sự sống, cả trong lĩnh vực chính trị nữa. Đối với chúng tôi, đây đã là thành công của toàn thể xã hội dân sự Liên Quốc. Nó đã là một cuộc đấu tranh thầm lặng, ít được các phương tiện truyền thông yểm trợ. Tuy nhiên, đã có sự dấn thân rất lớn của dân chúng. 5 triệu chữ ký thu được tại nhiều nước trên thế giới. Có nghĩa đó đã là một công việc chi ly, được làm với 2 bàn tay trắng. Rất thường khi phải mất cả giờ đồng hồ thảo luận trên một chiếc ghế dài bên đường lộ để thu được 1 chữ ký. Những người đã liên lạc thư từ với các anh chị em bị kết án tử hình trong nhiều nhà tù bên Hoa Kỳ và tại Phi Châu. Các người trẻ hăng say tham gia cuộc đấu tranh này cho việc tôn trọng sự sống. Chính họ đã chiến thắng. Và nước Italia, khi khởi xướng dự thảo nghị quyết này, đã trở thành điểm chú ý của toàn thế giới. Một Italia yêu chuộng hòa bình và dấn thân cho các vấn đề lớn nhỏ của trái đất này. Dĩ nhiên, đây cũng là một chiến thắng của giới lãnh đạo chính trị và ngành ngoại giao Italia, vì chính phủ Italia đã đứng ra vận động các nước và soạn thảo văn bản để đưa đề nghị vào nghị trình trong phiên họp của Ủy ban thứ 3 về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Italia đã quảng đại dấn thân trong cuộc đấu tranh cho quyền sống này, một cuộc đấu tranh không đem lại lợi lộc nào cho Italia. Nhưng sự kiện này minh chứng cho thấy, trên bàn cờ quốc tế, Italia có thể đại diện cho các lý lẽ của lương tri và của nhân loại. Được hỏi về các chướng ngại và khó khăn có thể gặp phải trên lộ trình của dự thảo nghị quyết này, giáo sư Andrea đưa ra những nhận định sau đây. Thứ nhất là sự kiện các cường quốc đứng ngoài tiến trình này, thêm vào đó là các chống đối kịch liệt từ phía chính quyền Bắc Kinh. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất đó là có các kháng cự văn hóa từ phía vài môi trường Hồi giáo. Cần có một nền văn hóa biết tôn trọng tha nhân, và sự định hướng của Liên Hiệp Quốc là một cơ may rất tốt cho các Kitô hữu.
Và tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Thank you. từ nhà tù nhỏ ra nhà tù lớn. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 27 tháng 11 vừa qua, trong phiên xử phúc thẩm hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, Tòa án tối cao của Việt Nam đã giảm án mỗi người một năm. Tòa phúc thẩm đã tuyên án luật sư Nguyễn Văn Đài 38 tuổi, 4 năm tù, 5 năm quản chế, và luật sư Lê Thị Công Nhân 28 tuổi, 3 năm tù, 4 năm quản chế. Án phúc thẩm thấp hơn án sơ thẩm một năm tù, nhưng vẫn giữ nguyên thời gian quản chế. Theo án sơ thẩm được Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa ra ngày 11 tháng 5 vừa qua, hai luật sư này đã bị tù chỉ vì dám lên tiếng chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản án viết nguyên văn như sau. Bị cáo Nguyễn Văn Đài thừa nhận đã viết một số bài như quyền tự do thành lập đảng, dân trí Việt Nam có đủ khả năng để xây dựng chế độ đa đảng, vân vân. Các bị cáo đã phát tán các tài liệu này trên các phương tiện thông tin cho các tổ chức phản động người Việt tại nước ngoài, trả lời phỏng vấn trực tuyến qua Internet đối với các đối tượng chủ nghĩa xã hội ở nước ngoài. Những bài viết trên đều có nội dung bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng trong điều kiện hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không đủ khả năng để lãnh đạo cách mạng, nên cần phải có một đảng khác thay thế, hoặc phải đa nguyên, đa đảng mới đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói. Theo quy định của Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nên mọi đảng phái, hoạt động đều là vi phạm, đều là bất hợp pháp. Bị cáo là người trực tiếp soạn thảo điều lệ đảng Dân Chủ, là người ủng hộ cương lĩnh đảng Dân Chủ của ông Hoàng Minh Chính, đồng thời viết một số bài phê phán chế độ, phê phán Đảng Cộng sản, và ủng hộ đa nguyên, đa đảng là vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên đây là nguyên văn bản cáo trạng mà tòa sơ thẩm đã tuyên đọc khi xét xử hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân. Theo bản cáo trạng trên đây, thì hai luật sư này đã bị truy tố ra Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiếu theo Điều 88, khoản 1, điểm A và C của Bộ Hình luật. Nội dung của Điều 88 Bộ Hình luật được ban hành năm 2000 dưới thời Chủ tịch Trần Đức Lương, quy định rằng tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ở vào thế kỷ thứ 21, có lẽ không có bất cứ một nước tự do dân chủ nào trên thế giới này còn ghi trong luật hình sự của mình một điều luật quái gở như thế nữa. Phải nói là quái gở, bởi vì điều luật này chỉ ra đời kể từ khi Nga thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản vào năm 1917. Ông Tổ Karl Marx cho rằng lịch sử nhân loại là lịch sử của đấu tranh giai cấp. Đảng Cộng sản là đội ngũ tiên phong lãnh đạo và đại diện cho giai cấp vô sản. Trong quá trình đấu tranh giai cấp vô sản đã cướp chính quyền từ giai cấp tư sản bằng bạo lực cách mạng, để xây dựng một nhà nước độc tài chuyên chính vô sản do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để đưa loài người đến thiên đàng xã hội chủ nghĩa, nơi mà mọi người đều bình đẳng và không còn cảnh người bóc lột người. Kể từ khi cướp được chính quyền và thiết lập chế độ độc tài tại Nga, Đảng Cộng sản Liên Xô đã sáng chế ra một tội ác, đó là tội tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng sản. Thật vậy, Điều 58 khoản 1 trong Bộ Luật Hình sự của Liên Xô đã quy định như sau. Tuyên truyền hay xách động có lời kêu gọi lật đổ, âm mưu làm suy yếu chính quyền Xô Viết hay thực hiện các tội ác chống cách mạng, và phân phối hay sửa soạn hay tàn trữ các tài liệu như thế sẽ bị phạt bằng cách tước đoạt quyền tự do không dưới 6 tháng. Với một công cụ luật pháp biến quyền tự do ngôn luận thành một tội ác như thế, Liên Xô đã đưa hàng chục triệu người dân vô tội vào các quần đảo Gulag. Trong đó có biết bao nhiêu khoa học gia, nhà tư tưởng, văn nghệ sĩ, vân vân. Về nội dung, Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện nay là một phó bản của chính Điều 58 trên đây của Luật Hình sự Liên Xô. Sau khi Liên Xô sụp đổ, điều luật này đã hoàn toàn bị xóa sổ trong Bộ Luật Hình sự của Cộng hòa Liên bang Nga, cũng như các cựu Cộng hòa Liên Xô. Riêng những nước Cộng sản còn rơi rớt lại trên thế giới, vẫn còn tiếp tục lưu giữ cổ máy nghiền ấy trong Bộ Luật Hình sự của mình. Tính không bình thường của Điều 88 trong Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, không những là biến một hành động chính trị thành ra tội ác, mà còn hoàn toàn phủ nhận hiến pháp của chính mình, vốn được xem là luật tối cao của một quốc gia mà mọi luật pháp đều phải quy chiếu vào. Tính tối cao của hiến pháp được công bố trong Điều 146 của Hiến pháp năm 1992. Điều 88 của Bộ Luật Hình sự hoàn toàn mâu thuẫn với Điều 69 của Hiến pháp. Thật vậy, Điều 69 quy định rằng, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình, theo quy định của luật pháp. Câu thông theo quy định của luật pháp cũng là một chối bỏ tính tối cao của hiến pháp. Điều 88 luật hình sự không những mâu thuẫn với hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn vi phạm mọi công ước quốc tế mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Một trong những công ước quốc tế nền tảng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ký tên vào là Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Thật vậy, Điều 19 của Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền đã viết như sau. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu, cũng như có quyền tìm kiếm, thu nhận và phổ biến tin tức và ý kiến, v.v. Một công ước khác mà Việt Nam cũng đã cam kết tuân giữ là Công ước Quốc tế về các quyền tự do chính trị và dân sự. Cũng viết rằng, mọi người đều có quyền giữ vững quan niệm mà không bị ai can thiệp, hoặc mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm của mình. Thực ra, ngay cả trước khi có Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước quốc tế về các quyền tự do chính trị và dân sự, thì ngay từ thế kỷ thứ 19, nhiều quốc gia cũng đã không đối xử man rợ với người dân của mình như nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay. Các Marx đã từng công khai tuyên truyền chính trị bằng cách kêu gọi giai cấp vô sản tập hợp võ trang đứng lên lật đổ chế độ tư bản. Vậy mà, chính phủ Anh thời đó đã không xem hành động của các Marx là một tội hình sự. Ông không hề bị một tòa án nào tại Anh Quốc truy tố về tội tuyên truyền chống chủ nghĩa tư bản hay chống nhà nước. Và từ hơn một thế kỷ rưỡi nay, chẳng có quốc gia văn minh nào truy tố các môn đệ của ông về tội gọi là phỉ báng nhà nước hay chống đảng đang cai trị cả. Trong thế giới văn minh ngày nay, thử xem, ngoài một vài nước Cộng sản còn sót lại trên thế giới, có quốc gia nào còn xem tuyên truyền là một tội hình sự nữa không? Ngay cả khi hành động tuyên truyền ấy có chống chính phủ hay chống nhà nước, chứ đừng nói đến chuyện chống lại một đảng chính trị. Đây chỉ là việc hành xử quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu và quyền đối kháng bạo quyền mà thôi. Khi kết án hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, nhà nước Cộng sản Việt Nam không chỉ kết án những người dân vô tội, mà còn kết án và chà đạp chính Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền mà họ đã đặt bút ký tên vào. Chối bỏ và chà đạp chính những gì mình đặt bút ký tên vào là một cách ứng xử dối trá, lương lẹo, thiếu trưởng thành. Xét cho cùng, khi mọi thứ quyền cơ bản của người dân đều bị xóa bỏ và chà đạp như thế, thì cả nước Việt Nam hóa ra cũng chỉ là một thứ nhà tù. Đó là ý nghĩa của lời tuyên bố của luật sư Lê Thị Công Nhân, như được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn như sau. Cho dù hôm nay tôi được thả, thì điều đó cũng chỉ như chuyển tôi từ nhà tù nhỏ sang nhà tù lớn, nên tôi sẽ tiếp tục nêu quan điểm của tôi. Cũng như tấm hình bịt miệng lên một Nguyễn Văn Lý, hình ảnh của hai tù nhân Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân rồi ra cũng sẽ được truyền đi khắp thế giới để nói với mọi người rằng, ở vào thế kỷ thứ 21 này, vẫn còn có những con người đối xử man rợ như thế với người đồng loại của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi mục đọc sách với Đặng Thế Dũng. Đọc tiếp tập sách Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào, của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc chương thứ 5 của tập sách nói về tính cách tập đoàn của giám mục. Sau khi đã nói qua về những hoạt động khác nhau của giám mục đoàn, trong đó Ngài cũng đã nói về hồng y đoàn, Đức Thánh Cha nhắc đến tĩnh tâm tại giáo triều Roma với những lời như sau. Cuộc tĩnh tâm đối với giáo triều Roma trong triều đại Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tôi không bao giờ quên được những cuộc tĩnh tâm thật đặc biệt đó. Từ những cuộc tĩnh tâm như thế, nảy sinh một sự thực tập là quà tặng lớn lao của Chúa đối với những ai thực hành được. Đó là thời gian người ta buông bỏ những điều còn lại để gặp gỡ Chúa và bắt đầu lắng nghe một mình Ngài. Chắc chắn điều đó tạo nên cơ hội hữu ích đặc biệt đối với những người cấm phòng. Chính vì thế mà người ta không nên làm áp lực trên người đó, nhưng nên đánh thức ở nơi họ một sự ao ước ở bên trong có được một kinh nghiệm như vậy. Thật vậy, đôi khi người ta có thể nói với một người nào đó, hãy đến với nhà dòng này, nhà dòng nọ, để gặp lại chính mình. Nhưng, theo nguyên tắc, một sự tiến hành như thế phải là thành quả của sự ước muốn nội tâm. Giáo hội, trong tư cách là một định chế, khuyên bảo các linh mục một cách đặc biệt nên có những cuộc tĩnh tâm. Nhưng quy phạm giáo luật chỉ là một yếu tố thêm vào sự ao ước phát xuất từ trong con tim. Tôi đã nhắc lại là nhiều lần chính tôi đã có những cuộc tĩnh tâm ở đan viện Viện Đức Tiniet. Nhưng tôi cũng năng lui tới nhà dòng Camandoli ở Pienlani, chủng viện Cracovi và Zakopan. Từ khi tôi ở Roma, tôi đã tham dự cuộc tĩnh tâm với giáo triều trong tuần lễ đầu mùa chay. Trong những năm gần đây, những cuộc tĩnh tâm đó luôn được hướng dẫn bởi những vị thuyết giảng khác nhau, nhiều vị thật đáng khâm phục về phương diện hình thức lẫn nội dung, đôi khi cả về sự khôi hài của họ. Chẳng hạn, đó là trường hợp cho dòng tên Thomas Pilik, người tiếp khắc. Chúng tôi đã cười rất nhiều qua những bài thuyết trình của Ngài, và điều đó cũng hữu ích cho chúng tôi nữa. Ngài đã biết trình bày với một tinh thần dí dỏm những chân lý sâu sắc, và như thế Ngài đã biểu lộ một tài năng vĩ đại. Những cuộc tĩnh tâm đó đã trở lại trong ký ức tôi, khi tôi trao mũ hồng y cho Ngài trong công nghị hồng y sau cùng. Những vị thuyết giảng thì đa dạng và thông thường thật ưu tú. Chính tôi đã mời Đức Cha Aplevix, và đó là vị giáo sĩ Ba Lan duy nhất ngoài tôi ra đã đến thuyết giảng tĩnh tâm ở Vatican. Riêng cá nhân tôi đã thuyết giảng tĩnh tâm ở Vatican trước Đức Phaolô Đệ Lục và các cộng sự viên của Ngài. Có một vấn đề khi chuẩn bị. Đầu tháng 2 năm 1976, Đức Cha Rubin đã gọi điện thoại cho tôi báo tin là Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục xin tôi giảng tĩnh tâm vào tháng 3. Như vậy chỉ còn 20 ngày để tôi soạn bài giảng và chuyển dịch. Tựa đề mà tôi đưa ra cho những buổi suy tư đó là biểu tượng của sự mâu thuẫn. Tựa đề đó không được đề nghị nhưng đã xuất hiện sau cùng, như là tổng hợp những gì mà tôi có ý muốn trình bày. Sự thật, đó không phải là một chủ đề, nhưng theo một ý nghĩa, đó là lời chủ yếu mà hội tụ về đó những gì tôi đã trình bày trong những bài thuyết giảng khác nhau. Tôi nhớ lại những ngày đã dành ra để soạn thảo. Có 20 đề tài để chuẩn bị. Tôi phải xác định những đề tài đó và soạn thảo một mình. Để có sự yên tĩnh cần thiết, tôi đi tới miệng Jacoban, ngụ tại nhà dòng các nữ tu Thánh Ursula. Tôi đã viết những bài suy niệm cho đến trưa, đi trợ tuyết ban chiều và buổi tối tiếp tục viết nữa. Cuộc gặp gỡ đó với Đức Phaolô Đệ Lục trong bối cảnh cuộc tĩnh tâm thật là đặc biệt quan trọng với tôi, bởi vì làm cho tôi ý thức về sự nhanh nhẹn cần thiết phải có đối với giám mục khi nói về đức tin của mình ở nơi nào mà Chúa đòi hỏi phải làm. Về điều đó, hết mọi giám mục cần phải có, ngay cả đứng kế vị Thánh Phêrô, như Đức Phaolô Đệ Lục lúc bấy giờ đã cần đến sự sẵn sàng của tôi. Và tiếp sau đây, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về việc thực thi công đồng và tính cách tập đoàn của giám mục. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Công đồng là một biến cố lớn lao, và đối với tôi là một kinh nghiệm khó quên. Từ công đồng trở về, tôi được phong phú thêm lên. Một khi về lại Ba Lan, tôi đã viết một quyển sách, trong đó tôi trình bày những hướng đi đã chín mùi trong tôi qua những khóa họp công đồng. Qua các trang giấy, có thể nói được tôi đã tìm cách đúc kết nội dung những giáo huấn của công đồng, và tôi đã lấy tựa đề Nguồn gốc của sự đổi mới, nghiên cứu về sự thực thi công đồng Vaticano thứ hai. Sách đó đã được xuất bản ở Cracovia vào năm 1972 bởi Hiệp hội Thần học Ba Lan. Sách đó cũng muốn trình bày như một lời cảm tạ đối với những gì mà ân sủng Chúa qua sự nhóm họp của công đồng đã tác dụng trên cá nhân tôi trong tư cách giám mục. Quả thật, công đồng Vaticano thứ hai đã thảo luận một cách đặc biệt những nghĩa vụ của giám mục. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Và tiếp sau đây, mời quý vị theo dõi một thánh mẫu học, Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính chúc quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu ý nghĩa tước hiệu con gái Sion trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy hình ảnh của nó dần dần được đồng hóa với Sion và Jerusalem. Có thể nói rằng ban đầu kiểu nói con gái Sion có một ý nghĩa khá chính xác. Nó ám chỉ một phần chuyên biệt của dân được tuyển chọn, một số sót của Israel hướng tới sự giải thoát. Tuy nhiên cũng có liên hệ giữa con gái Sion và Jerusalem là Israel. Ngôn sứ Micha nói tới việc sinh nở đớn đau của con gái Sion cho chào đời một dân tộc mới. Ngôn sứ khích lệ con gái Sion mừng vui lên và đặt nó song song với Israel. Ngôn sứ Jeremiah thì nói tới con gái của dân tôi và áp dụng kiểu gọi này cho thành Jerusalem. Con gái Sion bị các dân tộc phương Bắc tàn ác đe dọa, run rẩy lo sợ như sản phụ lâm bồn, đau đớn sinh con. Trong sách ngôn sứ Jeremiah, đề tài mừng vui của con gái Sion hoàn toàn bị lấn át bởi các đớn đau của đề tài thành Jerusalem bị thương tích và chà đạp. Sau tai ương tàn phá xảy ra cho thành thánh Jerusalem, giờ đây người ta tìm thấy trong đó niềm hy vọng mà đề tài con gái Sion diễn tả. Trong sách Ai Ca, chúng ta cũng nhận thấy sự thay đổi liên tục giữa các đề tài Sion, con gái Sion, vân vân. Học giả Kazel khẳng định rằng ngôn sứ Jeremiah và sách Ai Ca chấm dứt một thời đại của sự mặc khải. Và ông có thể khẳng định thêm rằng sau sách Ai Ca, Sion và con gái Sion chỉ còn là một trong niềm vui và trong đau khổ. Và điều mà trước kia con gái Sion là trong tương quan với Sion thì đã trở thành Sion trong tương quan với toàn dân Israel. Cả trong truyền thống sau thời lưu đày, vinh quang của thành Jerusalem mới cũng được diễn tả với kiểu gọi cũ, con gái Sion, được ra về Thiên Chúa và một dân tộc đông đúc đi kèm, như là phần thưởng, như viết trong chương 62, sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời ra về loan truyền cho khắp cùng cõi đất. Hãy nói với con gái Sion, kìa sự cứu độ ngươi đang tới, kìa phần thưởng của người theo sát một bên và thành tích đi ngay trước mặt. Chúng sẽ được gọi là dân thánh, là những người được ra về cứu chuộc. Còn ngươi sẽ được gọi là cô gái đắt chồng, là thành không bị bỏ. Thật là ý nghĩa khi nhận định rằng trong các chương cuối cùng trong bầu khí tươi vui hứng khởi, sách ngôn sứ Isaiah liên tục thay đổi tên gọi của thành Jerusalem. Chẳng ai còn réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi sẽ được ra về đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Các lời này của ngôn sứ Isaiah xem ra là lời mời gọi nhớ lại rằng Đức Maria cũng đã được kêu mời mừng vui lên vì chức làm mẹ đấng cứu thế, với một tước hiệu xem ra như là một tên gọi, Kekhairitomene, người đầy ân sủng. Ngoài ra trong các chương cuối cùng của sách ngôn sứ Isaiah nổi bật lên hình ảnh dân riêng mới có một tên gọi mới mà Sion Jerusalem cho chào đời trong niềm vui. Xem ra ngôn sứ lấy lại các nét tả đặc thù của ngôn sứ Sophonia. Sion lấy lại vai trò sinh nở được ngôn sứ Micha gán cho con gái Sion. Trong truyền thống các thánh vịnh, Sion, núi của nó và đền thánh của nó hay được chúc tụng. Ít khi các thánh vịnh chúc tụng con gái Sion. Các tác giả thánh vịnh cũng gán cho Sion sự phong phú và niềm vui sinh sản. Điển hình là thánh vịnh 87 được kinh thánh Jerusalem đặt tựa đề là Sion, bà mẹ của các dân tộc. Gia Vê Thiên Chúa đã chọn núi thánh của người như nơi ở, nhưng các dân tộc lại ghi danh tại đây như thể là họ đã được sinh ra bên trong tường thành của nó. Chúng ta đang ở trong nhãn quan của ơn cứu độ đại đồng, điểm tới của sách Isaiah. Cũng phải ghi nhận rằng tương quan giữa Sion và Jerusalem cũng từ từ trở thành chặt chẽ hơn. Trong một vài tài liệu, xem ra không có sự khác biệt nữa. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah than vãn về thành Jerusalem và viết, Sion sẽ được giải thoát nhờ lẽ chính trực, và dân thành hối cải trở về sẽ được giải thoát nhờ đức công minh. Trong một vài văn bản thơ phú, đặc biệt trong sách ngôn sứ Isaiah, hai tên gọi song song với nhau. Chẳng hạn trong Thánh Vịnh 50, vua David khẩn nài ra về như sau. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Sion, thành lũy Jerusalem, xin Ngài xây dựng lại. Ngôn sứ Isaiah cũng viết trong chương 24 câu 23. Vầng ô thẹn mặt, bóng nguyệt hổ mày, vì Thiên Chúa các đạo binh hiển trị trên núi Sion và tại Jerusalem. Và vinh quang Chúa tỏ rạng trước mặt các kỳ mục của người. Trong nền văn chương ngôn sứ, có một lộ trình ngày càng dẫn đưa tới chỗ đồng hóa Sion và Jerusalem. Từ kiểu gọi địa lý, Sion và Jerusalem bước sang chỗ ám chỉ dân cư sống tại đây, rồi sau đó ám chỉ số phận hạnh phúc hay bất hạnh được tin báo cho dân chúng sống chung quanh Sion. Tóm lại, sau khi phân tích các văn bản Micha chương 4 câu 10 đến 13, Sophonia chương 3 câu 14 đến 18, Zacharia chương 2 câu 14 và chương 9 câu 9 và câu 10, cũng như bối cảnh của chúng, chúng ta thấy không được coi thường tương quan văn chương của chúng với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng đề cập đến cùng các đề tài như nhau. Học giả Petitjean tổng kết các điểm ý nghĩa nhất như sau. Trước hết, Gia Vê Thiên Chúa là nền tảng của tất cả mọi biểu lộ khác. Thứ hai, sự hiện diện của Gia Vê tại Sion và trong đền thờ qua trung gian hòm bia. Thứ ba, sự tuyển chọn Sion và Jerusalem. Thứ bốn, dân Chúa nhận ra sự cao cả và chúc tụng đặc ân đó của Sion và Jerusalem. Thứ năm, bầu khí tôn giáo tươi vui hứng khởi. Thứ sáu, tương lai được hứa cho thành là tương lai hạnh phúc trước một dân tộc lại được hiệp nhất. Thứ bảy, vương quyền và ơn cứu độ của Giave được dự phóng về thời cánh chung, trong đó các dân tộc tìm được chỗ đứng của mình giữa lòng dân Chúa. Như chúng ta đã minh giải, có sự song song trên bình diện văn chương giữa văn bản của Phúc âm Thánh Luca và các bài ca ngôn sứ kể trên. Nhưng nhất là có tương quan giữa các đề tài nền tảng sau đây được trình bày trong văn bản trình thuật truyền tin. Thứ nhất là đề tài hành động của Thiên Chúa. Mọi sự phát xuất từ người, và đó là ý nghĩa sự kiện Thiên sứ Gabriel được Thiên Chúa sai đến. Thiên Chúa ở cùng bà để ở với dân người. Tất cả là charis, là ân sủng. Vì thế Đức Maria là người được đặc ân của Thiên Chúa, kê charito mene. Đề tài thứ hai, đó là Thiên Chúa hiện diện và luôn luôn hoạt động với quyền năng của người. Đề tài thứ ba là hành động đó nhằm trao ban đấng cứu thế cho dân Israel qua dòng dõi nhà David, vì Thiên Chúa không bao giờ hối hận về các lời hứa đã hứa. Đề tài thứ bốn, đó là lời đáp trả lại sáng kiến của Thiên Chúa. Sự hiện diện và lời hứa là suối nguồn của niềm vui cứu thế, mừng vui lên. Đừng sợ. Ơn cứu thế bảo đảm cho sự tiếp nối của vương quyền qua một đấng cứu độ là Đức Giê-xu. Yeshua có nghĩa là Thiên Chúa cứu chuộc, và qua người con của Thiên Chúa. Nếu đa số các nhà chú giải chấp nhận một sự tương ứng nội dung giữa các lời Giave Thiên Chúa hứa với Sion và với con gái Sion và trình thuật truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, thì sự kiện Thánh Sử Luca cố ý thay thế con gái Sion bằng Trinh Nữ Maria không khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Truyền thống Luca là môi trường thuận tiện nhất cho sự phát triển của nền thần học về con gái Sion. Nhưng cả truyền thống Gioan cũng ám chỉ điều đó theo các nghiên cứu có nền tảng vững chắc mới đây. Thật thế xem ra Thánh Gioan mô phỏng trình thuật tiệc cưới Cana, khởi đầu các dấu chỉ quan trọng của Chúa Giê-xu dựa trên biến cố chính của Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là biến cố Giave Thiên Chúa tự tỏ hiện trên núi Sinai, như kể trong chương 19 và 24 sách Xuất Hành. Tương đương với biến cố Sinai là việc tính ngày và lời Đức Maria nói với gia nhân. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Nó tương đương với sự dấn thân của dân Do Thái, dân của Giao Ước. Tất cả những gì Giave đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Như vậy, chúng ta đang đứng trước một công thức Giao Ước. Kiểu mẫu này không lạc lõng trong Phúc âm thứ tư. Và kết quả là chúng ta có sự đồng hóa gián tiếp giữa cộng đoàn thời xuất hành và Đức Maria vào lúc khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu. Thật vậy, Thánh Sử Gioan đã để cho mẹ Maria tuyên xưng niềm tin mà toàn cộng đoàn dân được tuyển chọn đã công bố tại núi Sinai xưa kia. Từ bà mà Chúa Giê-xu dùng để gọi mẹ Maria có thể đã được chọn để nêu bật việc nhân cách hóa dân Israel đã đạt thời điểm viên mãn. Cả trên thập giá, trong lúc các con cái tản mát của Thiên Chúa được quy tụ theo lời tiên tri, hình ảnh người đàn bà cũng được nêu bật. Bà là người nghe Đức Giê-xu loan báo cho biết mầu nhiệm là mẹ tinh thần đối với các môn đệ người. Đức Maria là Sion mới của thời cứu thế, cho chào đời dân riêng mới. Ở đây chúng ta tìm thấy trở lại đề tài chức làm mẹ của con gái Sion tươi vui tại Bethlehem và khổ đau trên núi Sọ. Tất cả những điều này tràn đầy trong diễn tiến của giờ đó chưa xảy ra tại Cana. Trái lại, trên núi Sọ thành toàn chương trình đã được Kinh Thánh báo trước, vì sau khi Chúa Giê-xu cho mẹ mình và cho môn đệ biết mặc khải cuối cùng ấy, thì mọi sự đã hoàn tất. Các nghiên cứu chú giải trên đây xem ra cho phép chúng ta kết luận rằng từ bà trong Phúc âm Thánh Gioan diễn tả từ tương đương con gái Sion trong Phúc âm Thánh Luca. Đức Maria, con gái Sion, là bà mẹ của dân riêng mới của Thiên Chúa, là Giáo hội.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hãy hướng tâm hồn lên tới Chúa, hãy giữ luôn niềm tin nơi Ngài. Hãy hướng tâm về chân kiên trì, chẳng khi nào Ngài về vui hôn.
Hãy đến lòng Ngài ơi đáp vui, chớ để cho quân thù cười chê.
Cho biết đâu con đường không về, mà Chúa muốn cho chúng con chung thành để xin. Và hãy dẫn đưa chúng con ngày đường lối chính. Chúa là hy vọng an vui chứa chan.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Nước Chúa là nước công bình, sự thật và tình thương. Nước Chúa ngự đến, đó là niềm hy vọng cho con người, cho mỗi người chúng con, cũng như cho toàn thể nhân loại. Nước Chúa ngự đến sẽ mang đến cho chúng con sự khích lệ và can đảm sống, vì công bình, sự thật và tình thương còn hiện diện trên trần gian này, trong xã hội chúng con sống, mặc dù hàng ngày chúng con phải va chạm với những sự dữ, những bất công, những gian manh, những thù hận, giận ghét, những cản trở cho nước Chúa ngự đến. Chúng con càng cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa và dấn thân canh tân đời sống mình nhiều hơn nữa để nước Chúa ngự đến và con người được sống trong hy vọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Nước Thiên Chúa đến một cách cụ thể, hữu hình, nơi chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể. Chính vì thế mà khi Chúa Giêsu đến trần gian, các thiên thần đã vui mừng loan báo cho các mục đồng, những con người tầm thường, có thể nói là đại diện cho nhân loại lúc đó, để đón nhận tin mừng nước Thiên Chúa ngự đến. Lúc đó, các thiên thần đã vui mừng loan báo cho các mục đồng. Các bạn đừng sợ, tôi đưa tin rất vui mừng cho các bạn, và cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, trong thành vua David, đấng cứu thế đã giáng sinh. Đó chính là Chúa Kitô. Và tức thì, có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần mà ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho con người được Chúa thương yêu. Nước Thiên Chúa ngự đến, mang đến vinh danh cho Thiên Chúa trên trời và bình an cho con người dưới thế. Vì được Thiên Chúa thương yêu, ban cho ơn cứu rỗi. Chúng ta càng cố gắng canh tân đời sống để nước Thiên Chúa ngự đến, thì chúng ta càng làm cho Thiên Chúa được vinh danh và càng đóng góp tích cực cho hòa bình được đến trong xã hội con người. Con người ngày nay mong muốn hòa bình, đi tìm công bằng và tình thương, nhưng không có con đường chắc chắn nào khác hơn là con đường canh tân đời sống con người khỏi những sự dữ, tội lỗi, để cho nước Chúa ngự đến. Tâm thức dân chủ của con người ngày nay nhiều lúc hiểu lầm về nước Chúa, cho rằng nước Chúa như là một điều gì nghịch lại sự tự do, nghịch lại dân chủ, nghịch lại sự phát triển con người. Nhưng đó là sự hiểu lầm, vì con người hiểu nước Chúa theo quan niệm trần tục và hẹp hòi của mình. Nước Chúa không đè bẹp con người, nhưng phát triển con người, giải thoát con người khỏi những sự dữ, đưa con người trở về với sự thật, tình thương và có nhiều can đảm hơn để thực hiện công bằng
trong môi trường xã hội mình sinh sống. Kinh nghiệm đã dạy chúng ta điều này, càng sống cho thực tại nước Chúa ngự đến, con người càng cảm thấy an vui và thấy mình thật sự đóng góp một cách có giá trị cho xã hội xung quanh. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện kính lạy Cha, chúng ta hãy xác tín rằng cầu nguyện và sống thực tại nước Chúa ngự đến. Đó là nguồn an vui và hy vọng cho cuộc đời từng người nói riêng, và là nguồn an vui và hy vọng cho toàn thể nhân loại nói chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Đó là niềm hy vọng và xác tín của con. Đó là nguồn sức mạnh để con dấn thân phục vụ anh chị em xung quanh, vì Chúa, và để làm sáng danh Chúa. Lạy Cha, xin hướng tâm hồn chúng con lên cùng Cha. Amen.
Hãy hướng tâm hồn lên tới Chúa.